chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa được gặp lại quý vị qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa ban ơn lành và sức mới trên quý vị trong trách nhiệm với gia đình cũng như với hội thánh của Ngài. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đề tài Tình thương và kỷ luật do tiến sĩ Gary Chapman và Ross Campbell trình bày trong quyển Năm ngôn ngữ yêu thương của trẻ em. Tác giả sách này nói rằng, khi con cái không ngoan ngoãn, không vâng lời, cha mẹ không nên sửa phạt ngay, nhưng cần nghĩ xem con cần điều gì nơi cha mẹ, hay vì mệt mỏi, đau ốm mà con bướng bỉnh và không vâng lời như thế. Chúng ta cần bén nhạy trước nhu cầu của con, hướng dẫn, rèn luyện con đúng cách, để con không buồn giận, nhưng sẽ dần dần trở nên người trưởng thành. Khi con không vâng lời, và chúng ta biết chắc rằng không phải vì con đói, mệt, đau ốm hay khó chịu trong người. Lúc đó chúng ta cần hỏi xem con có ân hận về điều sai quấy mình đã làm không. Khi đứa bé tỏ vẻ hối hận về hành động hay thái độ của mình, chúng ta không cần làm gì nữa. Khi con đã biết lỗi và tỏ lòng ăn năn, hối hận, nếu cha mẹ vẫn sửa phạt, sẽ rất là tai hại. Khi thấy rõ là con thật sự buồn và ăn năn về việc mình làm, chúng ta nên mừng, vì chứng tỏ lương tâm của con còn sống động và mạnh mẽ. Điều gì kiềm chế hành động của đứa trẻ hay người lớn khi biết mình không cần phải cư xử lịch sự? Đó là có một lương tâm tốt. Và điều gì tạo nên lương tâm của chúng ta? Chính là mặc cảm tội lỗi. Thật ra con người cần có chút mặc cảm tội lỗi để có một lương tâm tốt. Điều gì sẽ giúp xóa bỏ đi mặc cảm tội lỗi đó? Đó là hình phạt, nhất là sự trừng phạt về thể xác như đánh đòn, vân vân. Tuy nhiên, nếu chúng ta vẫn đánh đòn đứa trẻ khi nó đã thật sự biết mình có lỗi, thì chúng ta đã vô tình ngăn cản đứa bé phát huy một lương tâm tốt. Trong trường hợp đó, sự sửa phạt chỉ khiến đứa bé buồn phiền và oán giận mà thôi. Khi con chúng ta đã tỏ lòng ân hận về điều sai quấy mình làm, thay vì sửa phạt, chúng ta nên tha thứ cho con. Khi tha thứ cho con là chúng ta làm gương cho con. Qua sự tha thứ đó, chúng ta dạy con bài học quý giá về tha thứ mà con sẽ ghi nhớ mãi. Nhờ kinh nghiệm sự tha thứ của cha mẹ, con chúng ta sẽ biết tha thứ chính mình và cũng biết tha thứ người khác. Đây là món quà quý chúng ta ban tặng cho con. Quý vị có bao giờ thấy một đứa trẻ lầm lỗi rồi được cha mẹ tha thứ chưa? Đây là kinh nghiệm quý giá hiếm có mà con chúng ta sẽ không bao giờ quên. Đứa bé được tha thứ sẽ cảm nhận tình thương tràn ngập trong lòng. Một cách khác nữa chúng ta có thể dạy con học biết tha thứ là khi chúng ta lỡ làm điều gì khiến con buồn giận, tổn thương, chúng ta cần xin lỗi con và xin con tha thứ. Tuy khi cần cha mẹ phải xin lỗi con, nhưng đừng cứ làm con phiền giận rồi xin lỗi hoài, vì như thế chúng ta vô tình làm con buồn nản, và cũng chứng tỏ chúng ta không thay đổi, nhưng cứ phạm lại những lỗi lầm cũ. Như vậy, làm thế nào để hướng dẫn cách cư xử của con cái? Là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm rất nhiều về những điều xảy ra trong đời sống con. Chúng ta cần biết cách làm thế nào để giúp con tránh những hành động sai quấy, và nhờ đó tránh được sự sửa phạt. Có 5 phương cách chúng ta có thể áp dụng để hướng dẫn hành vi cử chỉ của con, gồm 2 phương cách tích cực, 2 phương cách tiêu cực và 1 phương cách trung dung. Khi nghe về những phương cách này, quý vị có thể nghĩ đến cách mình đang áp dụng trong việc hướng dẫn con, rồi sửa đổi hay thêm bớt cho thích hợp với con. Phương cách thứ nhất là dùng lời yêu cầu nói với con. Đây là cách tích cực để hướng dẫn cách cư xử của con cái. Phương cách này ích lợi cho cha mẹ lẫn con cái. Lời yêu cầu khiến con thấy dễ chịu, cũng làm dịu bớt sự phiền giận trong con khi cha mẹ sai bảo con làm điều này điều kia. Khi yêu cầu con hay nhờ con, lời yêu cầu cũng giúp cha mẹ cảm thấy nhẹ nhàng và dễ nói hơn. Chúng ta nói lời nhỏ nhẹ yêu cầu con, nhưng phải cương quyết, không thay đổi nếu con không tuân theo. Khi nói lời yêu cầu con là chúng ta gián tiếp gửi đến con 3 sứ điệp sau đây. Sứ điệp thứ nhất là chúng ta tôn trọng cảm xúc của con. Hàm ý nói với con rằng, cha mẹ biết con có cảm xúc, nhất là cảm xúc về việc này. Sứ điệp thứ hai là chúng ta nhận biết rằng con có một trí óc và có khả năng để có ý kiến. Hàm ý chúng ta nói với con, cha mẹ tôn trọng con, cho con có ý kiến về việc này. Và sứ điệp cuối cùng là sứ điệp hay hơn cả. Khi cha mẹ nói lời yêu cầu với con, hàm ý chúng ta muốn con chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tinh thần trách nhiệm là điều ngày nay chúng ta ít thấy nơi giới trẻ. Con cái chúng ta sẽ học tập để trở nên người có tinh thần trách nhiệm khi chúng ta cho các em cơ hội nhận lấy trách nhiệm. Khi chúng ta yêu cầu chứ không ra lệnh con làm điều này điều kia là chúng ta hướng dẫn và khích lệ con nhận lấy trách nhiệm. Khi được dạy dỗ và hướng dẫn theo phương cách này, các em sẽ thấy mình được dự phần trong sự uốn nắn của cha mẹ để trở nên người tốt. Dạy con theo cách này không phải là thụ động, chiều theo ý con. Chúng ta cũng không loại bỏ thẩm quyền của mình hay loại bỏ lòng tôn kính nơi con. Thật ra, khi được hướng dẫn theo cách này, con cái sẽ càng yêu quý cha mẹ hơn. Vì thấy cha mẹ không chỉ sai bảo mình làm những việc phải làm, nhưng thật sự quan tâm đến mình và muốn điều tốt nhất cho mình. Ngoài ra, lời yêu cầu cũng là cách tốt nhất để chỉ dạy con cách thức làm một điều gì. Vì lời yêu cầu dễ nghe, tế nhị và lịch sự hơn lời ra lệnh. Chúng ta có thể dùng lời này để dạy con bất cứ điều gì và bất cứ lúc nào. Không một phương cách dạy nào tốt hơn phương cách này. Phương cách thứ hai chúng ta dùng để hướng dẫn cách ứng xử của con cái là ra lệnh cho con. Ra lệnh cho con là điều có lúc cũng cần thiết và thích hợp. Nói lời yêu cầu với con là tốt nhất, nhưng khi lời yêu cầu không được tuân hành, chúng ta phải ra lệnh. Lúc đó chúng ta phải nói mạnh hơn, cứng rắn hơn. Lời ra lệnh là phương cách tiêu cực để hướng dẫn hành động của con cái. Khi ra lệnh chúng ta không nói nhẹ nhàng, nhưng phải nói to và nói mạnh hơn lời yêu cầu. Khi ra lệnh, chúng ta cũng thường gằn giọng ở cuối câu nói. Vì những đặc điểm này, nếu chúng ta dùng lời ra lệnh thường xuyên với con, sẽ dễ làm con bực bội, khó chịu, phiền giận và có thể oán giận nữa. Không những thế, khi ra lệnh, chúng ta cũng gửi đến con những sứ điệp rất là tiêu cực. Lý do là vì chúng ta bảo con phải làm điều này, điều kia mà con không có sự lựa chọn, không có cơ hội để phản ứng hay thảo luận, góp ý gì cả. Qua đó, chúng ta cũng gián tiếp cho con thấy rằng cảm xúc của con, ý kiến của con không quan trọng đối với chúng ta. Không những thế, chúng ta cũng phải lãnh lấy tất cả trách nhiệm về cho mình. Và hầu như là nói với con rằng, con nghĩ như thế nào, có ý kiến gì về vấn đề này, điều đó không quan trọng. Con cũng không phải chịu trách nhiệm về việc làm của con. Bố mẹ chỉ muốn con làm đúng những gì bố mẹ sai bảo mà thôi. Thưa quý vị, dạy con theo phương cách này, chúng ta sẽ phải nạt nộ, la mắng, cằn nhằn con. Và càng áp dụng phương cách này nhiều chừng nào, thì sự dạy dỗ của chúng ta càng ít hiệu quả chừng nấy. Trái lại, nếu chúng ta nói lời êm nhẹ với con, nhờ con, yêu cầu con làm điều chúng ta muốn, rồi thỉnh thoảng mới ra lệnh cho con, lúc đó lời ra lệnh của chúng ta sẽ có kết quả. Là cha mẹ, thẩm quyền của chúng ta trên con cái có một giới hạn. Nếu chúng ta phí phạm thẩm quyền một cách tiêu cực vào những chuyện không đáng, thì khi gặp nan đề lớn hơn hay gặp những chuyện khó hơn, chúng ta sẽ không còn đủ thẩm quyền để hướng dẫn con nữa. Khi nói với con cách nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng cương quyết, chúng ta không những bảo tồn thẩm quyền của mình, nhưng sẽ còn có thêm thẩm quyền trên con, vì con cái sẽ kính trọng, yêu thương và biết ơn chúng ta. Trẻ con thường quan sát sự việc chung quanh mình. Các em thấy và nghe những cha mẹ khác nạt nộ, giận dữ với con cái của họ. Và khi thấy cha mẹ mình ngọt ngào nhỏ nhẹ với mình, các em sẽ sung sướng và rất là biết ơn cha mẹ. Phương cách thứ ba để hướng dẫn cách ứng xử của con cái là vỗ về nhẹ nhàng để giúp con vâng lời. Ngoài lời yêu cầu nhẹ nhàng dễ nghe, thì đây là phương cách tích cực thứ hai mà chúng ta có thể dùng để hướng dẫn cách xử sự của con. Phương cách này rất hữu hiệu đối với những em nhỏ hay làm những điều chúng ta không thích, nhưng không hẳn là sai quấy. Ví dụ như các em bé 2 tuổi thường không chịu làm theo những gì cha mẹ bảo. Các em rất thích nói chữ không, nhưng đó không phải là các em chống nghịch cha mẹ. Các em nói không chịu, không nghe, nhưng rồi lại vâng theo lời cha mẹ bảo. Có khi các em trì hoãn một lát, nhưng rồi sau đó cũng vâng lời. Nhiều khi chúng ta thấy như là con bướng bỉnh cãi lời cha mẹ. Nhưng thật ra, đây chỉ là điều bình thường trong tiến trình tăng trưởng của các em, là cách để các em bắt đầu tách rời khỏi cha mẹ về mặt tâm lý. Khả năng nói được tiếng không của các em bé là điều rất quan trọng. Nếu sửa phạt con, chúng ta không những làm con buồn mà còn ngăn cản con phát triển bình thường. Hay nói chữ không và bướng bỉnh không vâng lời cha mẹ là hai điều khác hẳn nhau. Chúng ta cần cẩn thận phân biệt hai điều này để không đánh phạt con vô lý và làm tổn thương con. Khi sửa phạt, cha mẹ phải sửa phạt công bình và hợp lý thì mới không làm tổn thương con cái. Thưa quý thính giả, bài học nói về tình thương và kỷ luật đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những khía cạnh khác trong vấn đề này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.